chị dẫu xa cách mười phương, mong em chăm học nên đường công danh. Tiền này em để học hành, tiền này chị sẽ để dành phòng thi. Trong nhà khốn khó lâm nguy, chỉ vài ba tiếng tức thì trao tay. Ai ơi nhớ lấy câu này, có hồng lan có vạn ngày an vui. Hồng Lan có chương trình tặng thưởng, tặng thẻ điện thoại khi quý khách dùng dịch vụ chuyển tiền, chuyển hàng, tặng thêm 15% khi quý khách mua phút gọi Việt Nam. Hồng Lan chuyển nhanh, giao tiền mới và lệ phí phải chăng. Hồng Lan trong Sài Gòn Mall, điện thoại 972-530-0631, 972-530-0631. Chúng tôi đã có lịch 2013 để tặng. Hồng Lan chuyển tiền, một thương hiệu đáng tin cậy.
Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây mời quý thính giả theo dõi phần thời sự buổi trưa phối hợp ba miền với Trọng Nghĩa từ Cali, Thiên Tín từ Dallas và Kim Thoa tại Houston. Vâng, xin thân ái kính chào quý anh và quý thính giả trong ngày thứ sáu cuối tuần hôm nay. Không biết rằng hôm nay Cali của anh Trọng Nghĩa nắng vàng như thế nào thưa anh?
Dạ thưa kính chào quý thính giả và xin thân mến chào chị Kim Thoa cũng như là Thiên Tín. Thưa quý vị, hiện nay thì bầu trời tương đối là nắng khá dịu dàng nhưng mà mây rất nhiều. Và cái cơ hội mưa cho từ đây đến từ chiều cho đến tối là khoảng 70% thưa quý vị. Cao nhất hôm nay ở vào khoảng 58 độ và thấp về đêm là 45 độ. Hiện nay thì là 47 độ. Và đặc biệt ngày mai thì cơ hội mưa là khoảng 30% và Chủ nhật sẽ là mưa suốt ngày thưa quý vị. Xin được trở lại với thời tiết ở Dallas với Thiên Tính.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa rất là nhiều. Và thời tiết ở Dallas thì cũng không khá gì hơn khi hôm nay có một số dấu hiệu về thunderstorm. Và nhiệt độ cao nhất trong ngày là 58, cũng không khác gì Cali, nhưng mà thấp nhất là 53. Và phần trăm mưa trong ngày đạt tới 60%, có lẽ hôm nay sẽ là một ngày mưa trong những ngày đông vừa qua. Và xin được không biết thời tiết ở Houston như thế nào với cô Kim Thoa?
Dạ vâng, hôm nay Houston thì trời cũng khá ủ rột bởi vì hơi ảm đạm với mây thấp, nhưng mà ấm áp, bây giờ là 64 độ, ngày hôm nay tiên đoán có thể lên cao vào khoảng 73, và ngày mai đó thì cơ hội mưa cũng tương tự như hôm nay vào khoảng 20%, nhưng mà có lẽ lên cao hơn cho ngày mai nữa là 30%, và buổi tối thì xuống thấp là 64 độ. Ngày thứ bảy thì cũng ấm áp, cao vào khoảng 77. Mời anh Trọng Nghĩa với bản tin đầu tiên.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên liên quan đến London cho biết là một cảnh sát ở tại London đã khai rằng đã tìm thấy nữ y tá tại một bệnh viện điều trị của người vợ, tức là bệnh viện này đã điều trị người vợ mang thai của hoàng tử William là cô Kate Middleton vào hồi đầu tháng này, đã treo cổ trong phòng của bà chỉ 3 ngày sau khi bị lừa bởi một trò chơi khăm của đài phát thanh ở tại Australia. Viên cảnh sát này đã nói với các viên chức điều tra của tòa án Westminster hôm thứ Năm rằng cô nữ y tá Jacinta Saldanha cũng đã để lại 3 bức thư ngắn trước khi các đồng nghiệp tìm thấy bà vào hồi tuần lễ trước, treo cổ bằng một khăn choàng từ một tủ áo trong khu vực của y tá. Người mẹ có 2 con sinh tại Ấn Độ này bị thương tích ở cổ tay và cảnh sát đã giải quyết vụ này như là một trường hợp tự sát. Cảnh sát đang nghiên cứu về bức thư vừa kể, phỏng vấn gia đình cũng như là bè bạn của người y tá 46 tuổi này và đã duyệt lại những cú điện thoại và email mới của bà với hy vọng biết thêm về điều gì đã đưa đến cái chết của bà. Hai sứ ngôn viên đài phát thanh Australia đã gọi điện thoại cho bệnh viện này hôm 4 tháng 12 giả làm nữ hoàng Elizabeth đệ nhị và hoàng tử Charles muốn biết tin tức về bệnh tình của Catherine, cô công nương Cambridge. Nữ y tá Saldanha đã chuyển cuộc điện đàm này đến một y tá nữa là người đã tiết lộ bí mật về các chi tiết bệnh tình của công nương Catherine trong lúc bà hồi phục sau cơn ốm ngén. Trò tinh nghịch này đã mau chóng trở thành tin hàng đầu ở trên khắp thế giới. Xin được trở lại với Dallas.
Vâng, và cũng giới truyền thông của nhà nước Trung Quốc lan tin thì một người đàn ông đã đâm chết 22 trẻ em và một người lớn tại một trường tiểu học ở Trung Quốc ngày hôm nay. Thì lại theo Tân Hoa Xã nói thì người đàn ông này đã cầm dao và tấn công các trẻ em bên ngoài trường học ở một trường học ở tỉnh Hồ Nam. Một nguồn tin nói rằng là các trẻ em và không biết tuổi tác đều bị thương nhưng không nguy hiểm tính mạng. Và bên cạnh đó thì cảnh sát đã cho biết kẻ tấn công đã bị câu lưu và không cho biết ông này cái động cơ nào để hành động một cái hành động như vậy. Thì các trường học ở Trung Quốc đã tăng cường các biện pháp an ninh tiếp sau một loạt cái cuộc tấn công gây tử vong cho các học sinh ở trong những năm gần đây, thì phần lớn là có liên hệ tới những người đàn ông bị bất ổn về tâm thần. Thì vụ tấn công gần đây đã xảy ra hồi tháng 8 vừa qua. Một người đàn ông đã xông vào một trường trung học ở làng Nam Sương ở miền Nam của Trung Quốc và đâm hai chết một học sinh. Vào hồi tháng 3 năm 2010 thì một người đàn ông cũng đã miêu tả là một bác sĩ thuộc tuổi trung niên đang bị thất nghiệp và đã dùng dao giết chết 8 trẻ em trong một trường học ở tỉnh Hồ Bình, tỉnh Nam Bình ở miền Nam của Trung Quốc. Và xin được trở lại với Houston với cô Kim Thoa.
Dạ vâng, em nói đến tai nạn thì hôm nay phải nói đến những cái việc cũng có rất nhiều những cái bạo động. Tuy nhiên tai nạn đã cũng xảy ra cho bên Nam Hàn khi mà đã có một chiếc xà lan bị lật úp khi mà cái cần trục ở đó nó sụp xuống, làm cho 3 công nhân xây dựng của Nam Hàn đã thiệt mạng vào tối ngày 14 tháng 12 ở phía đông của Nam Hàn. Thì lực lượng bảo vệ bờ biển Nam Hàn cho biết rằng là tai nạn xảy ra vào khoảng 7 giờ tối giờ địa phương tại cái vùng biển ngoài khơi thành phố Kỹ Nghệ Osan, cách thủ đô Seoul 110 cây số về phía đông nam. Thì cái xà lan này nặng 2.600 tấn đã bị chìm chỉ vài phút sau khi mà cái chiếc cần trục cao 80 thước trên đó đổ sụp. Thì trong số 26 người trên xà lan có 12 người được cứu thoát, 3 người chết và 11 người khác mất tích. Thì hãng thông tấn AFP cho biết rằng là tai nạn này xảy ra trong cái tiến trình xây dựng một cái cầu cảng mới và cái công tác tìm kiếm người mất tích thì vẫn đang được tiến hành. Anh em, Trọng Nghĩa.
Dạ, và quay sang với Ukraine, thưa quý khán giả, một cuộc xô xát giữa các nghệ sĩ Ukraine đã vừa nổ ra trong một phiên họp quốc hội do vấn đề bất đồng giữa phe thân chính phủ và phe đối lập. Theo hãng tin AFP, các nghệ sĩ phe đối lập ngày hôm qua đã phản ứng cho những người thuộc đảng cầm quyền bấm nút bỏ phiếu hay cho người vắng mặt vi phạm quy định quốc hội. Ngay sau đó thì nhiều người đã xô đẩy và đe dọa nhau. Một số còn cố trèo lên bục những người ủng hộ, đẩy họ lên, trong khi những người khác đẩy họ ngã xuống. Trong khi đó thì Vitali Klitschko, một lực sĩ về bộ môn đánh box, từng giành giải vô địch hạng nặng, một nghị sĩ của quốc hội, lại đã chọn cách khoanh tay đứng nhìn. Sau một hồi giải lao thì quốc hội Ukraine đã thiết lập lại trật tự và đã tái bổ nhiệm ông Mykola Azarov làm thủ tướng. Cuộc bầu cử này đã bị trì hoãn từ hôm 12 tháng 12 vừa qua do một vụ ấu đả khác khi những nghị sĩ đối lập đã cáo buộc hai người bỏ đảng để theo đảng cầm quyền. Vụ va chạm được gọi là một khởi đầu tồi tệ đối với quốc hội mới dưới sự điều hành của Tổng thống Viktor Yanukovych thuộc đảng các khu vực. Ông Viktor Yanukovych đã giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 28 tháng 10 vừa qua giữa những lời tố cáo là bầu cử không công bằng. Cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko, người đang bị ở tù 7 năm vì những cáo buộc lạm dụng quyền lực, đã biểu tình tuyệt thực để phản đối kết quả bầu cử này. Xin được trở lại với Thiên Tính.
Dạ vâng, và đến một tin khác từ cộng đồng quốc tế gia tăng sự chỉ trích đối với sự từ chức đột ngột của Thủ tướng Mali là ông Modibo Diarra. Thì ông Diarra loan báo quyết định từ chức hôm thứ Ba, không bao lâu khi bị bắt bởi những binh sĩ ủng hộ cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 3 vừa qua. Thì theo phát ngôn viên của ECOWAS nói với đài VOA rằng thì ông đang mưu tìm sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế và ngăn chặn nhiều vấn nạn của quân đội của Mali. Và phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ là bà Victoria Nuland cho biết thì Washington đang hối thúc quân đội Mali ngừng can thiệp vào các vấn đề chính trị của quốc tế. Và bên cạnh đó thì quốc gia Phi Châu này đang bị rối loạn từ hồi tháng 3 khi một cuộc đảo chính quân sự lật đổ chính phủ được bầu lên một cách rất là dân chủ của Tổng thống Amadou Toumia Touré. Thì là khoảng trống quyền lực đó đã để cho các phiến quân và những quân tử Hồi giáo cực đoan chiếm quyền kiểm soát Bắc Mali và thành phố lịch sử tên là Timbuktu. Và các nhà lãnh đạo của Phi Châu đang thúc giục các hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc cho phép một lực lượng gồm 3.000 binh sĩ do Phi Châu lãnh đạo đến giúp các chính phủ của Mali chiếm lại miền Bắc và phục hồi lại ổn định. Và được trở lại với cô Kim Thoa ở Houston.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, cảnh sát Tây Ban Nha họ vừa mới ra cái thông báo xác nhận rằng đã tịch thu một cái lượng tài sản trị giá lên tới 36 triệu rưỡi Mỹ Kim của cựu Tổng thống bị lật đổ Ai Cập, đó là Hosni Mubarak. Theo hãng thông tấn AP đăng tải ngày hôm nay, 14 tháng 12, thì cảnh sát Tây Ban Nha ngày hôm qua cho biết rằng cái khối tài sản này gồm một cái khoản tiền đầu tư trị giá 24 triệu Mỹ Kim tại ba ngân hàng Tây Ban Nha, hai căn nhà tại một vùng ngoại ô giàu có ở thủ đô Madrid và bảy căn nhà khác tại thành phố nghỉ mát sang trọng Marbella, miền nam của Tây Ban Nha. Và ngoài ra thì họ cũng đã cho sung vào công quỹ 5 chiếc xe hơi đắt tiền của vị cựu tổng thống Ai Cập này. Cảnh sát cũng cho biết rằng việc tịch thu nói trên được thực thi sau khi mà chính phủ Ai Cập đã đệ đơn cho tòa án quốc tế yêu cầu phong tỏa tài sản của 130 người có liên quan đến gia đình của ông Mubarak và ông cũng như là những thành viên của chế độ cũ. Thì hồi đầu năm nay, ông Mubarak đã bị kết án tù chung thân vì không có ngăn chặn cái vụ thảm sát 900 người biểu tình trong thời gian còn tại vị. Được biết rằng vị cựu tổng thống 84 tuổi này đã lãnh đạo Ai Cập trong 3 thập niên. Anh nghe Trọng Nghĩa.
Dạ, và quay sang với tin tức liên quan đến Trung Quốc thì thưa quý khán giả, một phóng viên tham gia đưa tin tại lễ tưởng niệm 75 năm vụ thảm sát Nam Kinh tại Trung Quốc đã bị những người dân địa phương tấn công vì anh này là người Nhật. Theo mạng tin Sankei thì một phóng viên hãng tin Kyodo của Nhật Bản đã bị một số người Trung Quốc hành hung khi xuất hiện tại nhà tưởng niệm thảm sát Nam Kinh ở thành phố Nam Kinh, thuộc tỉnh Giang Tô. Phóng viên người Nhật bị một số người Trung Quốc đá vào người nhưng không có bị thương tích nghiêm trọng. Theo lời phóng viên này thì khi đang viết bài tường thuật về buổi lễ, đột nhiên anh đã bị một thanh niên trạc 20 tuổi đá vào lưng anh. Cùng lúc đó thì một người đàn ông trung niên ở bên cạnh hét lớn: "Mày là người Nhật à?" rồi đã túm lấy khăn quàng cổ siết chặt cổ phóng viên. Một số cảnh sát mặc thường phục ở gần đó đã kịp thời can thiệp. Tuy nhiên phóng viên này đã không thể tiếp tục tham gia đưa tin về sự kiện trên. Trước đó thì vào tháng 9, nhiều cuộc biểu tình cũng đã nổ ra tại các thành phố Trung Quốc để phản đối việc Nhật Bản quốc hữu hóa quần đảo mà Trung Cộng gọi là Điếu Ngư, còn Tokyo thì gọi là Senkaku, trên biển Hoa Đông mà cả hai bên được tuyên bố mình làm chủ quyền. Một số cuộc tuần hành đã biến thành bạo lực khi những người biểu tình đụng độ với cảnh sát và đã phá hủy những chiếc xe hơi mang thương hiệu Nhật Bản. Trong cuộc tuần hành ở thủ đô Bắc Kinh thì những người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát vũ trang và đã phá rào chắn trước đại sứ quán Nhật Bản. Trong thời gian đó thì nhiều người công dân Nhật Bản làm việc ở tại Thượng Hải cũng đã được báo cáo là đã bị người dân địa phương tấn công. Thì được trở lại với Dallas.
Dạ vâng, và bên cạnh đó thì nhà chức trách Nga đã tiến hành một cuộc điều tra nhắm vào các nhà hoạt động đối lập nổi bật là ông Alexis Navalny đã bị tình nghi là đã có hành động gian lận và thanh tẩy rất là nhiều tiền bạc. Các giới chức nổi bật nói ông là Navalny đang điều tra về các cáo buộc cho rằng ông đã biến thụ khoảng 1,8 triệu Mỹ Kim từ một cái tay từ một trong những công ty của ông. Và nhà chức trách Nga hiện đã mở một cuộc điều tra tài chánh đối với ông Navalny này. Thì các nhà điều tra trước đây trong vài năm đã nói rằng là họ nghi ông Navalny có đóng một vai trò quan trọng trong một âm mưu để đánh cắp các tài sản của công ty khai thác gỗ của nhà nước và tổng cộng khoảng là 500.000 đô Mỹ Kim. Trong khi đó là ông làm cố vấn cho một tỉnh trưởng ở địa phương hồi năm 2009 và ông Navalny đã bỏ hết những lời cáo buộc và nếu bị buộc tội thì ông sẽ đi kèm với mức án tù khoảng là 10 năm. Và được trở lại với cô Kim Thoa.
Dạ vâng, và thưa quý thính giả, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố rằng sẽ phóng thêm nhiều vệ tinh nữa vào không gian chỉ vài ngày sau khi mà họ đã phóng thành công một cái hỏa tiễn tầm xa khiến cho quốc tế lên án. Thì thông tấn xã trung ương của chính phủ Bắc Triều Tiên cho biết rằng ông Kim nhấn mạnh cái sự cần thiết phải tiếp tục phóng vệ tinh để mà phát triển khoa học, kỹ thuật và kinh tế của đất nước Triều Tiên. Riêng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thì lên án cái vụ phóng ngày hôm thứ Tư vừa qua là một cái sự vi phạm rõ ràng các biện pháp trừng phạt và cấm Bình Nhưỡng thực hiện các vụ thử phi đạn hoặc là nguyên tử. Nhưng mà vụ phóng được hoan nghênh ở Bắc Triều Tiên, nơi mà hàng trăm ngàn thường dân và binh lính đã tụ tập để mà ăn mừng cái sự thành công của cái phi vụ này. Và vụ phóng thành công đã đưa Bắc Triều Tiên đến gần hơn tới việc đã đạt được cái mục tiêu của họ là có khả năng tấn công Hoa Kỳ bằng một phi đạn đạn đạo liên lục địa. Và để đạt được cái mục tiêu đó thì các chuyên gia nói rằng Bắc Triều Tiên sẽ phải tiến hành thêm một loạt những cái vụ thử nghiệm. Một giới chức hàng đầu của Nam Triều Tiên ngày hôm nay cho biết rằng một vụ thử nguyên tử dưới lòng đất thứ ba, lần thứ ba đó có thể sẽ là bước kế tiếp. Và bộ coi như là thống nhất của Nam Triều Tiên nói với báo chí rằng là tin tình báo cho thấy rằng Bình Nhưỡng đã tiến hành chuẩn bị để thử nguyên tử, điều mà ông bảo rằng là có rất nhiều khả năng. Thì đây là một trong những điều mà các nhà phân tích thừa nhận, coi như là bảo rằng là cái việc mà phóng vào không gian để mà đi vào quỹ đạo đó, thì ông chỉ là củng cố cái quyền lực của nhà lãnh đạo trẻ tuổi này mà người ta cho rằng là chưa đầy 30 tuổi. Vâng, và sau một vài tin thương mại, phần tin liên quan đến Hoa Kỳ sẽ được trở lại với quý thính giả trong giây lát.
Dạ, chị hai ơi, món bún bò Huế nhà hàng Sài Gòn Kitchen làm em nhớ tới má quá. Hồi đó má hay nấu món này cho cả nhà, chị còn nhớ không?
Má nấu bún bò cũng y vậy nè, thơm phức mà vừa miệng ơi là vừa miệng. Lần nào mà cậu Út chẳng ăn 2-3 tô.
Em thấy món cơm đặc biệt 5 món ở Sài Gòn Kitchen chẳng đâu bằng, mà họ còn cho free súp măng cua nữa.
Cuối tuần là chị lại dẫn cả nhà ra Sài Gòn Kitchen, nhiều món lắm, cơm phở, bún mắm, bún măng vịt, đủ hết á. Bánh mì thịt nướng ở đây nổi tiếng vùng này.
Nhà hàng Sài Gòn Kitchen gần chợ Trường Nguyên, cơm gia đình 3 món chỉ có 2-3 đồng 99 sen.
4 món 29 đồng 99.
Bánh mì mua 3 tặng 1.
Sài Gòn Kitchen kính mời. Điện thoại 972-276-2214.
276-2214. Hồng Phát Gift Shop là đại lý trực tiếp của công ty Stemgel tới bào gốc, ngược dòng thời gian tìm lại tuổi xuân. Nhân dịp lễ Giáng sinh, quý khách mua 3 chai Stemgel, Hồng Phát Gift Shop xin tặng thêm 1 chai.
Hồng Phát Gift Shop bên trong Sài Gòn Supermarket đã dời ra bên ngoài phòng 103 trong Sài Gòn Mall bên cạnh Hồng Lan chuyển tiền. Hồng Phát Gift Shop thành thật cảm ơn quý khách đã thương mến và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Quý khách được giảm 5 đồng khi mua mền đại hàng, bình nấu nước hoặc nồi cơm điện Tiger của Nhật. Hồng Phát Gift Shop bên trong Sài Gòn Mall phòng 103 có bán thẻ điện thoại gọi Việt Nam của nhiều hãng điện thoại. Hồng Phát Gift Shop kính mời. Điện thoại 214-281-8724, 281-8724.
VN Travel trong One Street Mall
chuyên bán vé máy bay của tất cả các hãng cho người Việt trên toàn Hoa Kỳ. Hiện có giá vé máy bay rất đặc biệt trong tháng 12, tặng thẻ SIM điện thoại về Việt Nam sử dụng.
VN Travel là đại lý của Hồng Lan chuyển tiền với lợi phí 1% khi gửi từ 300 trở lên, nhận chuyển hàng, chuyển quà về Việt Nam với lợi phí phải chăng.
VN Travel nhận làm visa, passport Việt Nam, renew passport, bán thẻ phone gọi Việt Nam của nhiều hãng.
Hãy để Andy Phan của VN Travel Service cho quý vị. VN Travel trong Walnut Street Mall cạnh nhà hàng Lộc Hỷ. 214-379-0919.
214-379-0919.
Quý vị muốn có đồ trang trí cây Noel miễn phí, xin ghé đến tiệm Super Asian Art and Furniture trong Walnut Street Mall. Rất nhiều món đồ trang trí dịp lễ Noel dành cho quý vị, hoàn toàn miễn phí mà không cần phải mua món đồ nào.
Super Asian Art and Furniture Closing Sale. Super Asian Art and Furniture đại hạ giá để đóng cửa trong 2 tuần nữa.
Hàng ngàn mặt hàng on sale đến 90%.
Rất nhiều tranh phong thủy, đồ phong thủy cho nhà, tiệm.
Đồ trang trí bằng sành, sứ, đồ đồng, chậu cá cảnh, bộ bàn ăn lớn nhỏ, tủ trang trí bằng gỗ rosewood, on sale đến 90%.
Bộ bình trà rất đẹp chỉ có 20 đồng.
Chậu hoa gốm sứ 16 inch chỉ còn 25 đồng, nệm lót ghế 5 đồng.
Cabinet đẹp bằng rosewood trị giá 2.000, nay chỉ còn 250 đồng.
Còn rất nhiều mặt hàng khác on sale đến 90%. Super Asian Art and Furniture trong Walnut Street Mall. Điện thoại 214-226-1208, 226-1208.
Ca nhạc mừng New Year tại Walnut Street Mall gần chợ Hồng Kông Dallas, 9 giờ đêm thứ Bảy 29 tháng 12 với ca sĩ
Lam Trường,
Ngô Khả Tú,
Tóc Tiên,
Thúy Nga,
Bé Mập,
Kiều Trinh,
ban nhạc The Hits Band. Vé đồng hạng 35 Mỹ Kim, mua tại cửa 40 Mỹ Kim.
VIP 750 đồng một bàn với 6 món ăn và một chai rượu XO. Vé bán tại Orchid Beauty School gần Hittai Garden.
Divine Culture và nhà hàng Lộc Hỷ trong Warner Street Mall.
Show ca nhạc thứ hai Countdown 2013 lúc 9 giờ đêm thứ hai 31 tháng 12 tại A1 Buffet Arlington.
Ca sĩ Lâm Trấn Huy,
Ngô Khả Tú,
Nhật Tinh Anh,
Bé Mặt,
Thúy Phượng,
Kiều Trinh,
ban nhạc The Hits Band.
Vé đồng hạng 35 đồng tại cửa 40 đồng. VIP 700 đồng một bàn gồm 5 món ăn và một chai XO.
Free nón Noel, kèn noise maker, rượu champagne để cùng nhau countdown.
Vé bán tại nhà hàng A1 Buffet hoặc gọi Tom 469-422-1991.
Anh Dũng 469-569-6242.
Happy New Year!
Chị Tám đi khám bệnh không?
Mèn ơi, khám bệnh mà cũng ngủ nữa. Mà khám ở đâu?
Ở phòng khám bệnh mới mở cửa của bác sĩ Thiên An nè. Ngay góc Jupiter và Arapaho đó. Nữ bác sĩ Thiên An mát tay lắm, chắc chắn khám bệnh cho chị em phụ nữ mình khỏi chê luôn.
Mà nghe nói bác sĩ Thiên An còn khám bệnh cho tất cả nam nữ, trẻ em, người lớn nữa phải không?
Ủa, đúng rồi đó. Vậy chị Tám cũng đành ghê ha.
Chị Tám mà em.
Tin vui xin giới thiệu cùng quý vị văn phòng khám bệnh Cupid Care Family Medicine do nữ bác sĩ Thiên An đảm trách, chuyên khoa gia đình, khám và điều trị mọi chứng bệnh cho người lớn, trung niên, thanh niên và trẻ em,
đặc biệt chú trọng về sức khỏe phụ nữ. Hiện nay Cupid Care Family Medicine đang có giá đặc biệt cho quý vị nào cần khám tổng quát hoặc khám phụ khoa.
Chích ngừa cảm cúm chỉ có 15 đồng, văn phòng tọa lạc tại góc đường Jupiter và Arapaho gần Sài Gòn Block.
Phòng khám bệnh sạch sẽ, khang trang, lấy máu thử nghiệm tại chỗ, nhận Medicare và các loại bảo hiểm.
Xin gọi lấy hẹn và biết thêm chi tiết 972-479-9960
972-479-9960.
Tin vui cho các bậc phụ huynh. Trường tư thục Grace Academy TNN, góc Jupiter và Belleville Garland, chuyên dạy kèm tất cả các môn cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, kể cả luận thi SAT, ACT và GED, giáo viên người Mỹ giảng dạy. Học sinh sẽ được luyện thi vào các trường Talent School và xin học bổng vào các đại học danh tiếng Hoa Kỳ.
Grace Academy được thành lập bởi Hội Bảo trợ Du học Thiên Ân, là nơi uy tín nhất làm hồ sơ du lịch và bảo trợ du học với mức học phí thấp nhất đã hơn 10 năm nay. Có các giáo sư và linh mục từ Hoa Kỳ về dạy phỏng vấn tại Sài Gòn và Đà Nẵng. Đặc biệt có dạy đàn piano, guitar và lớp xóa tích cực hàng tuần.
Ghi danh hôm nay để được giá học phí thấp nhất.
469-867-1941
469-867-1941.
Gà Đồng Nai luôn là một món ăn ngon không thể thiếu trong thực đơn của người Việt hải ngoại. Từ lâu nay, gà Đồng Nai thật quen thuộc với những người nội trợ Việt.
Gà Đồng Nai được nuôi tại nông trại Austin theo phương thức tự nhiên, không ăn những thực phẩm có chất kích thích mà được nuôi bằng các thực phẩm như bắp, đậu, lúa mì, bo bo, nên thịt rất ngon, thơm, da giòn, ít mỡ. Và đặc biệt, gà tươi 100% không đông lạnh.
Gà Đồng Nai hiện có mặt tại tất cả các chợ của người Việt. Một con gà dai, thơm ngon và giá rẻ luôn là ưu tiên trong các bữa tiệc, bữa cơm của gia đình.
Gà Đồng Nai,
gà Đồng Nai kính mời.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem NV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm NV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt, bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu không có chữa được, rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng NV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV Cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài cao tiêu khó tóc mình là bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc nó làm giống như mình không có thấy gì cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm cao tiêu mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút là mình không sợ thấy những cái chỗ thưa của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV Cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV Cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale, xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Vâng, thưa quý thính giả, trở lại với phần 2 của phần tin thời sự phối hợp 3 miền. Với bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, mời anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Thưa quý thính giả, tiểu bang California không những là nơi có những Hollywood và thung lũng Silicon, mà đó còn là nơi những người yêu chuộng xa hơi có thể nhìn thấy những chiếc xa hơi tối tân nhất chạy trên đường phố. Chiếc RAV4 EV chạy toàn bằng điện của hãng Toyota đã khai trương đặc biệt ở California vào hồi đầu năm nay, và hãng Fiat của Ý Đại Lợi sẽ bán chiếc xa hơi chạy bằng điện của hãng cũng tại tiểu bang này. Vì sao mà những hãng chế tạo xa hơi lại hay hướng về California như là nơi dẫn đầu trong công nghiệp xa hơi như vậy? Bản tin hôm nay cho biết là những ngọn đồi ở phía tây của thành phố Los Angeles là nơi hoàn hảo để Scott Painter thử nghiệm sự say mê xa hơi, nhất là những chiếc xe chạy nhanh và tối tân nhất. Ông Painter là người sáng lập TrueCar.com, một trang web chuyên cung cấp dữ kiện về giá cả xe hơi cho giới tiêu thụ. Tại cuộc triển lãm xe hơi ở Los Angeles năm nay, các hãng BMW, Chevrolet và Fiat đã ra mắt những loại xe chạy bằng điện. Phát ngôn viên cho cuộc triển lãm xe Los Angeles là ông Brandon Flynn, nói rằng các nhà lập pháp ở California đang khuyến khích giới tiêu thụ mua những chiếc xe thân thiện với môi trường. Ông Sean Halliday đã được việc tiểu bang cũng như là liên bang giảm thuế đến $10,000 nhờ mua chiếc xe Nissan Leaf chạy bằng điện. Ông Halliday nói rằng ông rất thích không phải trả tiền mua xăng để chạy xe, nhưng ông cũng cho rằng cần có thêm các trạm để mà charge điện. Trong khi đó thì ông Jordan Rammer của EV Connect cho biết là công ty của ông đã thiết lập và quản lý hơn 1.000 trạm charge điện ở Hoa Kỳ. Công ty Tesla cho biết dự định sản xuất một loại xe chạy bằng điện rẻ tiền hơn để có thể thu hút thêm khách hàng. Xin được trở lại với Thiên Kính.
Dạ vâng, và bên cạnh đó thì Chủ tịch Hạ viện là John Boehner thì đã họp với Tổng thống Barack Obama tại Tòa Bạch Ốc vào thứ Năm vừa qua với kỳ hạn chót về bờ vực tài chính vẫn còn đe dọa trên nền kinh tế của Hoa Kỳ. Thì cả Tòa Bạch Ốc lẫn Hạ viện do Đảng Cộng Hòa giữ thế đa số đều đã bác bỏ những đề nghị của nhau. Thì tất cả mọi bên đều phải thỏa thuận về một gói cắt giảm ngân sách và thuế vào cuối năm nay. Nếu không thì khoản cắt giảm chi tiêu sẽ tự động có hiệu lực. Thì Tổng thống Barack Obama đã khẳng định rằng những người giàu có gồm có khoảng 2% trong tổng số công dân nên chịu thuế suất cao hơn. Và ông nói rằng việc tái đắc cử của ông hồi tháng trước là cho thấy rất là nhiều người của Hoa Kỳ đã đồng ý với ông về đạo luật này. Thì các dân biểu bảo thủ tại Hạ viện đòi hỏi cắt giảm ngân sách nhiều hơn và không tăng thuế bất kỳ ai. Và các dân biểu này cũng đã nói rằng kế hoạch của Tổng thống sẽ tăng thuế suất đối với các doanh nghiệp nhỏ và sẽ giết chết nhiều công ăn việc làm ở Hoa Kỳ trong những một năm tới đây nếu mà cái đạo luật này được công bố. Và trước cuộc họp thứ Năm vừa qua thì Chủ tịch Hạ viện đã nói rằng rõ ràng là Tổng thống không có nghiêm túc trong việc cắt giảm ngân sách, nhưng mà phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc thì đã gọi đề nghị của Đảng Cộng Hòa là kinh tế tưởng tượng với các khoản cắt giảm chi tiêu không xác định là kết hợp với cắt giảm thuế vĩnh viễn cho người giàu hay không. Xin được trở lại với cô Kim Thoa.
Dạ vâng, và thưa quý thính giả, tin liên quan đến Hoa Kỳ ngày hôm nay sôi nổi nhất đó là một cái vụ bạo động bắn súng ở một cái trường tiểu học có tên là Sandy Hook ở Newtown của tiểu bang Connecticut. Thì theo tin cảnh sát cho biết rằng là có khoảng ít nhất là 20 người thiệt mạng, trong đó có 10 trẻ em, và họ đã tịch thu được 2 khẩu súng ngắn. Thì chuyện này đã xảy ra vào khoảng 9 giờ 35 sáng giờ địa phương. Và các phụ huynh mà làm việc ở đó họ bảo rằng họ nghe thấy vào khoảng ít nhất là 100 những cái phát súng nổ, và có ba người chạy ra, xong nhưng mà chỉ có một người chạy trở lại, và nhân chứng cho thấy rằng là họ đã thấy hai người nằm trên vũng máu. Và trong khi đó thì dĩ nhiên là các nhân chứng đã gọi ngay 911, và các trẻ em cũng đã được coi như là đứng cái trường đó ngay lập tức là không có ai ra vào gì được, và cảnh sát đã nói các em rằng nhắm mắt, bịt mắt lại, rồi họ dắt các em ra một nơi an toàn hơn. Thì đây là một trong những cái chuyện mà đã được báo cho Tổng thống Obama theo như lời Tòa Bạch Ốc chưa biết. Và cảnh sát sau khi mà biết rõ mọi sự thì họ có một cái cuộc họp báo để thông báo rõ mọi sự. Thì đây là một cái chuyện rất là buồn khi mà vẫn có những con người mà sử dụng những cái môi trường mà các trẻ em vô tội, trong đó là một cái lớp tiểu học. Thì trên các chương trình TV thì chúng tôi nhìn thấy rằng có một em lớp 3 cũng đang miêu tả lại cái quang cảnh, nghĩa là cái cảnh mà các em thấy súng nổ cũng như là thấy những cái sự náo động ra làm sao. Thì một chút nữa đến từ đây đến chiều chúng ta sẽ có thêm rất nhiều chi tiết nữa, và người ta tin rằng là cái hung thủ cũng đã chết ngay tại chỗ, có lẽ là tự sát. Vâng, anh Trọng Nghĩa.
Dạ, cảm ơn chị Kim Thoa. Thưa quý vị, trong quá trình điều tra phức tạp của nhiều cơ quan công lực thì cảnh sát ở tiểu bang New York hôm thứ Năm cho biết là đã tìm được bằng chứng về âm mưu của hai nghi can ở tại New Mexico có ý định ám sát ca sĩ ngôi sao Justin Bieber. Ngày 20 tháng 11 vừa qua, cảnh sát đã chặn bắt Tanner Ruan, 23 tuổi, tại một trạm xăng gần Rotterdam, New York, sau khi được báo là có hai tay súng đang âm mưu giết hai người ở tại Vermont. Ngày hôm trước thì Tanner Ruan đã đi cùng với người chú có tên là Mark Stake, 41 tuổi, từ Canada qua Vermont. Stake bị bắt ở biên giới khi nhân viên di trú đã phát hiện đương sự vi phạm biện pháp quản chế tại New Mexico. Ruan được thả, nhưng ngày hôm sau, y lại bị bắt tại Rotterdam, và cảnh sát đã tìm thấy trong chiếc xe của đương sự có tài liệu về những nạn nhân bị nhắm giết ở Vermont cùng với một tấm hình của ca sĩ Justin Bieber. Cảnh sát đã giải giao hai chú cháu về New Mexico vì ở tiểu bang này đang có trác tầm nã hai nghi can về nhiều tội danh sát nhân. Qua cuộc điều tra thì cảnh sát đã tìm ra Dana Martin, 41 tuổi, cư dân Vermont, tù chung thân trong khám đường Southern New Mexico Correction Facility, là người đã thuê Stake khi cùng ở trong nhà tù. Martin muốn giết hai người ở Vermont và thêm Justin Bieber cùng với các vệ sĩ của ca sĩ này vì rất ghét kiểu cách của ca sĩ này. Trưởng cũng nên nhắc lại là Justin Drew Bieber, 18 tuổi, sinh ngày 1 tháng 3 năm 1994 tại London, Ontario ở bên Canada, là ca sĩ, cũng là người viết nhạc, đã được đạo diễn Hoa Kỳ Scooter Brown khám phá ra tài năng vào năm 2008. Và từ 2009 thì Justin Bieber đã mau chóng trở thành một trong những ca sĩ trẻ nổi danh nhất thế giới với nhạc phẩm One Time. Anh đã đoạt giải nghệ sĩ trong năm của American Music Awards trong hai năm 2010 và 2012. Cuộc điều tra của cảnh sát vẫn còn đang tiến hành. Xin được trở lại với Thiên Tính.
Dạ vâng, và một đại sứ tại Liên Hiệp Quốc là Susan Rice đã xin Tổng thống Obama rút tên khỏi danh sách về những người đang được xét duyệt để làm ngoại trưởng thay thế cho Hillary Clinton sắp ra đi. Thì Tổng thống Obama đã ra thông báo chí với ngày hôm thứ Năm vừa qua là chấp nhận sự rút lui của bà Rice và nói bà vẫn là tiếp tục giữ vai trò Liên Hiệp Quốc là một trong những thành viên quan trọng trong nội các của Tổng thống Obama. Và trong thư gửi cho Tổng thống Obama là bà Rice đã nói rất là vinh dự khi được xét chọn, nhưng đây là một vị trí không nên bị chỉ trích, bị cũng như là chính trị hóa như đã từng xảy ra. Và bà Rice là một trong ứng cử viên hàng đầu cho vị trí này cho tới khi này bà gặp một số chỉ trích về cách diễn giải của bà cho vụ thảm sát tại của lãnh sự quán của Hoa Kỳ ở Benghazi, Libya ngày 11 tháng 9 vừa qua. Thì là phe Cộng Hòa đã tố giác bà Rice giải thích sai lạc về vụ thảm sát và cho rằng là đây là sự tự phát bởi những người chống đối một đoạn video của Hoa Kỳ nhạo báng đạo Hồi vừa qua. Trong năm qua thì thượng nghị sĩ là John McCain là một trong những người chỉ trích bà Rice nhiều nhất, thì là nói rằng đã có những bằng chứng tỏ rõ rệt về cái vụ khủng bố đó, và ông là John McCain thì đã chê bà Rice là kém năng lực và thể sẽ ra sức ngăn chặn quy trình để chỉ định bà làm ngoại trưởng. Và trước sự rút lui của bà Rice thì nghị sĩ John Kerry thì bây giờ đã trở thành ứng cử viên hàng đầu cho cái chức là ngoại trưởng của Hoa Kỳ. Xin được trở lại với cô Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, thì Hoa Kỳ đang gửi 2 đơn vị phi đạn Patriot và 400 binh sĩ đến Thổ Nhĩ Kỳ trong cái khuôn khổ của một cái nỗ lực lớn hơn để mà giúp cho Thổ Nhĩ Kỳ tự vệ trước những cuộc tấn công bằng rocket có thể xảy ra từ Syria. Thì phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài là George Leader nói rằng là Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta đã ký cái lệnh thực thi hoạt động này ngay trước khi mà đến ở Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm nay trong một cái chuyến thăm không có báo trước. Ông Lee đã nói rằng là hai đơn vị phi đạn này sẽ được phái tới trong vài tuần tới, nhưng mà ông từ chối không có tiết lộ vị trí đặt hai phi đạn này ở Thổ Nhĩ Kỳ. Và sau đó, trong một cái trận dừng chân ngắn tại căn cứ không quân Incirlik, thì ông Panetta nói với binh sĩ Hoa Kỳ đó rằng là hoạt động này có thể giúp cho các nỗ lực quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ. Riêng Đức và Hà Lan thì cũng đã gửi phi đạn Patriot đến Thổ Nhĩ Kỳ trong khuôn khổ hoạt động này do NATO điều hành. Và Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên yêu cầu được giúp đỡ trong tháng 10 sau khi mà pháo của quân đội Syria đã rơi sang bên kia biên giới và gần cứ địa của quân nổi dậy. Và phi đạn Patriot là một hệ thống phòng thủ trên mặt đất có cái khả năng bắn phi đạn để mà đánh chặn những cái mối đe dọa từ trên không. Và ông Panetta đến Thổ Nhĩ Kỳ từ Afghanistan, nơi ông gặp các giới chức chính phủ Afghanistan và quân nhân Hoa Kỳ. Vâng, và sau một vài tin thương mại thì chương trình phần 3 của thời sự buổi trưa sẽ được trở lại với quý vị trong giây lát.
Giáng xưa xin trân trọng kính mời quý vị đến với chương trình Đêm văn nghệ Giáng xưa 4 sẽ được tổ chức tại nhà hàng Vũ Trường Giáng xưa vào lúc 9 giờ tối đến 2 giờ sáng ngày Chủ nhật 23 tháng 12 với sự hiện diện của nữ ca sĩ Bảo Ngọc, một giọng ca trẻ trung điêu luyện và hấp dẫn. Vé vào cửa chỉ có 15 Mỹ Kim, đàn VIP 500 Mỹ Kim, đặc biệt sẽ có bốc thăm may mắn, giải nhất một iPhone 4S, giải nhì một iPod Nano và giải ba trị giá 50 Mỹ Kim dưới sự bảo trợ của shop European Asian Auto Body and Repair. Mọi chi tiết đặt bàn xin gọi anh Hưng 469-855-4888-855-4888. Vé có bán trước tại nhà hàng Giáng xưa. Nhà hàng Vũ Trường Giáng xưa có chương trình nhạc sống, nhạc tour và hát cho nhau nghe hàng tuần vào thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật. Nhà hàng Vũ Trường Giáng xưa tại Garland, góc ngã tư Walnut và Plano, khung cảnh trang nhã lịch sự, bar kinh rộng rãi. Giáng xưa xin kính mời.
để cảm tạ quý khách hàng đã ủng hộ cho Nhịp Sống Music trong suốt thời gian qua. Nhịp Sống Music có chương trình khuyến mãi đặc biệt và tặng những món quà giá trị cho tất cả quý khách hàng mua hàng hoặc không mua hàng trong dịp lễ. Mixing Amplifier 1000W 700 đồng sẽ được free speaker trị giá 200 đồng. Mixing Amplifier 3000W 1300 đồng sẽ được free máy lọc tiếng trị giá 250 đồng. Chọn bộ 2000W 2800 đồng sẽ được free một máy foot massage trị giá 400 đồng. Chọn bộ 4000W hơn 14000 bài hát 5500 đồng sẽ được free một ghế massage chair trị giá 3800 đồng. Chọn bộ 6000W Top of the Line 8500 đồng sẽ được free một ghế massage chair trị giá 7800 đồng. Free delivery và setup trong phạm vi 20 mile, trả góp không tiền lời dễ dàng lên đến hơn 36 tháng. Công ty điện tử Nhịp Sống Music kính chúc tất cả quý vị mùa lễ an bình và hạnh phúc.
Nhà có người đang mướn có bán được không? Nhà chưa dọn dẹp xong có bán được không? Nhà hư hỏng đủ thứ trong nhà có bán được không? Thưa là bán được. Xin quý vị gọi cho Melissa Loan Bùi, công ty The Op Remax kinh toàn thế giới sẽ định giá nhà miễn phí cho quý vị. Nhà mới list trên thị trường ở Garland 4 phòng ngủ 2 phòng tắm giá 115.000, chủ nhà cho mượn tiền. Nhà bán chưa đầy một tuần, nhà ở Arlington Matlock giá 119.000 đã có hợp đồng. Nhà ở Garland Apollo 3 phòng ngủ giá 120.000 đã có hợp đồng. Building ở Garland trên 6.000 square feet bán 275.000 đã có hợp đồng. Mua nhà mới lời hơn mua nhà cũ. Quý vị mua nhà mới trong vòng 2 tháng lời 20.000. Nhà mới ở Makini 190.000. Nhà mới ở Garland 250.000. Nhà mới ở Fort Worth 145.000. Nhà mới ở Island 220.000. Quý vị có tiền muốn cho vay tiền lời cao, bảo đảm an toàn, có luật sư lo giấy tờ, xin gọi Melissa Loan Bùi 972-251-0297, 972-251-0297.
Tin vui cho quý chủ nhân cơ sở thương mại dù lớn hay nhỏ, nhằm mục đích phát triển và mở rộng cộng đồng người Việt nói riêng và Á Châu nói chung. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý đồng hương một số vốn để đầu tư, quét chân cơ sở, điều kiện dễ dàng, đơn giản, không cần tín dụng hoặc thế chấp gì. Chỉ cần mất 24 tiếng đồng hồ là quý vị sẽ có ngay trong tay một số vốn để sử dụng tùy ý. Mọi thông tin được giữ kín hoàn toàn, đừng ngần ngại, hãy gọi ngay để tham khảo 972-330-2328. 972-330-2328.
Chú ý, chỉ only dành cho người đã có cơ sở thương mại.
Quà Giáng sinh, quà Tết, nhẹ nhàng nhưng thật ý nghĩa cho mọi người, mọi gia đình để cùng quây quần bên nhau trong mùa Giáng sinh và Tết. Trung tâm Thúy Nga xin hân hạnh giới thiệu Paris by Night 106 với chủ đề lụa rất công phu đã được thu hình tại đại hí viện sang trọng của Planet Hollywood Las Vegas, được phát hành bằng DVD và Blu-ray High Definition vào trung tuần tháng 12 năm 2012. Ngoài những tiết mục ca vũ nhạc kịch ngoạn mục đầy tính nghệ thuật của các ca sĩ trung tâm Thúy Nga và hải ngoại, lần này Paris by Night 106 còn có hai phần trình diễn fashion áo dài mới lạ chưa từng có, được làm từ những mẫu lụa hiếm quý của các designer nổi tiếng thế giới như Chanel, Leonard, Hermes, Roberto Cavalli, Fendi, Thierry Mugler, vân vân. Hai tiết mục fashion show mới lạ này sẽ do nữ ca sĩ trung tâm Thúy Nga và các người mẫu chuyên nghiệp trong và ngoài nước trình bày. Trung tâm Thúy Nga xin trân trọng kính mời. Pre-order tại thuynashop.com.
Vùng Dallas Forward xin liên lạc với đại lý chính Vi Video trong khu chợ Hiệp Thái Plaza, số điện thoại 972-487-9500, 972-487-9500 hoặc liên lạc với đại lý gần nhất nơi quý vị cư ngụ.
Với phần 3 trang tin thời sự buổi trưa ngày thứ 6 cuối tuần hôm nay thì chúng tôi xin được cập nhật ngay cái bản tin mới nhất liên quan đến cái vụ nổ súng bừa bãi ở một cái trường tiểu học ở tiểu bang Connecticut. Thì thưa quý vị, số người chết bây giờ là 27 người, mà đại đa số là các trẻ em của cái trường học đó, đó là của cái thành phố Newtown của Connecticut. Thì bây giờ đó người ta đã thấy rằng là có hai tay súng đã vào trường này bắn bừa bãi vào khoảng 9:35 sáng giờ địa phương, và ngay lập tức thì các nhân viên ở trường đã gọi cảnh sát và lực lượng đặc nhiệm SWAT team đã được gửi tới. Thì ít nhất là một hung thủ đã thiệt mạng, nhưng mà một tay kia thì đã chạy thoát. Thì bây giờ người ta đang lục tìm, và người ta lo sợ rằng là con số trẻ em thiệt mạng có thể còn lên cao nữa, là bởi vì đã có ít nhất là 25 người cộng với coi như là đại đa số là trẻ em và mới một hung thủ và hai người lớn. Thì đây là một trong những cái vụ bắn súng coi như là tệ hại nhất ở một cái trường tiểu học Hoa Kỳ trong những thời gian gần đây. Và chúng ta biết rằng chỉ có 3 ngày trước đó thì đã có một người đàn ông mang mặt nạ đã nổ súng ở một cái khu mua sắm đông đảo ở Portland, Oregon, làm cho hai người đã thiệt mạng trước khi mà tự sát. Và ngày hôm nay thì vụ này lại xảy ra ở cái trường tiểu học Sandy Hook ở Newtown của tiểu bang Connecticut, khoảng 12 dặm phía đông của thành phố Danbury. Thì chúng ta sẽ còn có thêm nhiều tin tức nữa, chúng tôi sẽ được sẽ tiếp tục gửi đến quý thính giả sau. Nếu quý vị coi TV thì cũng đã thấy một số những cái vụ phỏng vấn các học trò của trường tiểu học này. Vâng, mời anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn chị Kim Thoa rất nhiều, rất là tội nghiệp cho các em. Thưa quý thính giả, trong khi đó thì có 5 em bé chào đời ở Hoa Kỳ đúng ngày 12 tháng 12 năm 2012 vừa qua. Ít nhất là đã có 5 em bé ra đời ở tại Massachusetts, tại New Jersey, New York, Ohio và Nebraska vào đúng 12 giờ 12 phút ngày 12 tháng 12 của năm 2012. Đài truyền hình WTTE TV ở tại Ohio loan tin là Tiffany và Joshua Dials đã chào mừng cháu trai có tên là Austin Matthew ra đời vào đúng 12 giờ 12 phút sáng thứ tư. Và đúng 12 tiếng đồng hồ sau, hai cô bé và một cậu nhóc cũng đã cất tiếng oe oe. Bé Noel Joy Kinkler chào đời trước sự chứng kiến của cha mẹ là bà Colin và ông Joe Klinker ở tại Boston. Riêng tại Fremont, Nebraska, thì cô Hobin Hitton cũng đã hạ sinh cháu gái có tên là Zoe. Báo New York Post loan tin là một bé gái của gia đình Michael và Olivia Patterson ở thành Manhattan chào đời. Đồng thời, báo Star Ledger ở tại Newark cũng đã tường thuật chuyện hai vợ chồng Debbie và Joe Turner ở Brick, New Jersey là người sống sót qua trận bão Sandy đã đặt tên cho cậu con trai mới chào đời là Carson Hurricane Turner để ghi nhớ trận bão. Xin được trở lại với Thiên Tính.
Dạ vâng, xin được sửa lại một số tin chính trị của Hoa Kỳ. Thì đặc sứ của Tổng thống Barack Obama đã về Afghanistan và Pakistan hứa là Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ cho vùng này. Thì đại sứ là Mark Grossman đã nói với Đài Voice trong tuần này trước khi từ chức sau gần hai năm trong chức vụ. Thì ông đã nói trong 2 năm qua thì một tiến trình hòa bình riêng của Afghanistan đã làm trọng tâm của những cuộc gặp gỡ liên tiếp của 3 nước là Afghanistan, Pakistan và Hoa Kỳ. Thì ông Grossman đã nói cho luôn tin vào vai trò của Washington là giữ được những cuộc thảo luận tiếp tục, theo như lời ông nói là quan sát việc Islamabad và Kabul làm việc với nhau. Ông ghi công là Pakistan đã là ngày càng tham gia nhiều hơn sau những cuộc thương thảo trong năm qua, và ông cũng nói so với năm 2011 thì quan hệ giữa Islamabad và Washington đã trở nên tốt đẹp hơn. Thì trong nhiệm kỳ của ông, thì đại sứ Grossman đã phải đối phó với một vài thách thức là chính trong quan hệ của Hoa Kỳ và Pakistan, là từ việc máy bay trực thăng của NATO đã tấn công nhằm làm cho 26 binh sĩ của Pakistan thiệt mạng dọc theo biên giới của Afghanistan, thì cuộc đột kích bí mật đơn phương của Hoa Kỳ vào Pakistan giết chết là lãnh tụ của Al-Qaeda, đó là Osama bin Laden, và bất bình với việc công chúng của Pakistan đối với việc chiến dịch máy bay không người lái của Hoa Kỳ nhằm vào các quân tử chủ chiến vùng Tây Bắc của nước này. Và xin được trở lại với cô Kim Thoa ở Houston.
Dạ vâng, hôm nay cũng liên quan đến những học trò giống như là những sinh viên, thì phải nói đến việc mà chúng ta biết rằng là cái cô bé Malala Yousafzai ở Pakistan đó, cô ta là một nữ sinh 15 tuổi đã bị phe Taliban bắn trọng thương hồi tháng 10 vừa qua, đã được sang Anh điều trị và bây giờ cũng đã đi đứng lại được, nói năng lại được. Thì bây giờ đó đã có một cái ngôi trường được đặt tên, chính phủ đặt tên cái ngôi trường này theo tên của cô là Malala Yousafzai. Nhưng mà hàng trăm sinh viên ở cái thung lũng Swat của Pakistan này đã biểu tình phản đối việc đó, bởi vì trước đó đó cô đã nổi tiếng bởi vì đã nói lên những cái lời phản đối phe Taliban và đã dũng cảm lên tiếng ủng hộ việc giáo dục cho các em gái ở Pakistan. Và để vinh danh nữ sinh này, chính quyền địa phương đã đặt tên một ngôi trường tại đó theo tên của cô. Nhưng mà một giới chức cấp cao ở đó đó ngày hôm qua cho hay rằng khoảng 300 sinh viên đã biểu tình trước cái cổng trường cao đẳng Malala tại Mingora này, và họ phá vỡ bảng tên trường học mới, xé rách những cái tấm hình của cô bé Malala này, cũng như là tẩy chay các lớp học và đập vỡ cửa sổ xe bus của trường học. Một sinh viên trả lời báo Telegraph của Anh qua điện thoại rằng là họ muốn chính phủ phải gỡ bỏ tên trường cũng như là bức chân dung của cô bé ngay lập tức, bởi vì phe Taliban sẽ không bỏ qua cho cô bé Malala và họ sẽ phá hủy mọi thứ có tên của cô ấy, bao gồm cả cái trường học này. Thì một số nhà quan sát ở đó cho biết rằng là cái cuộc biểu tình này có thể là do một cái tổ chức cánh hữu đã phản đối đối việc giáo dục cho nữ giới tại địa phương, xúi dục cuộc biểu tình này. Và bằng chứng là các nữ sinh viên biểu tình không có thấy mang khăn trùm đầu theo các phong cách thường thấy ở đó, mà lại đeo mạng che mặt. Giới chức Pakistan đang điều tra sang rằng là liệu có bất kỳ cái đảng phái chính trị nào đứng đằng sau cái cuộc biểu tình này hay không? Anh Trọng Nghĩa.
Dạ, và thưa quý vị có biết điều nhảy ngựa gọi là Gangnam Style hay không? Một người đàn ông ở Anh Quốc vừa thiệt mạng trong một tiệc Giáng sinh của văn phòng sau khi ông đã nhảy điệu Gangnam Style quá sung. Eamon Kilbride, 46 tuổi, cùng các đồng nghiệp hào hứng nhảy điệu cưỡi ngựa giống như nam ca sĩ Psy trong ca khúc gây sốt. Tuy nhiên chỉ ít giây mà sau khi kết thúc cái điệu nhảy thì Kilbride đã đột ngột ngã lăn ra sàn. Theo The Sun, thảm kịch này xảy ra tại câu lạc bộ của khách sạn Whitehall ở thành phố Blackburn, nơi văn phòng của ông Kilbride đang tổ chức mừng lễ Giáng sinh. Ông Kilbride giữ chức quản lý công nghệ thông tin của nhà máy bia có tên là Twitis. Vợ của ông là bà Julie cũng có mặt ở bên cạnh chồng khi ông bắt đầu kêu tức ngực. Bà đã cố gắng cứu chồng bằng máy hồi sức nhưng đã không thành. Các nhân viên y tế có mặt tại hiện trường 5 phút sau đó đã cũng nỗ lực cấp cứu, nhưng ông Kilbride đã tắt thở khi vừa được đưa đến Bệnh viện Hoàng gia Blackburn vào lúc 11:30 đêm 8 tháng 12. Các nhân viên điều tra kết luận là ông bị suy tim cấp tính. Ông Kilbride được biết là một tay golf khá khừ, đã có 3 con đều đang học đại học. Ông bà Kilbride đã kết hôn với nhau được 23 năm. Tôi muốn mọi người biết rằng ông ấy sẵn lòng giúp đỡ bất kỳ ai, dù đó là bạn lâu năm hay là người mới quen. Bà Julie đã nói như vậy về chồng mình trong nước mắt. Anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời của gia đình và đã làm việc rất chăm chỉ. Bà Julie đã kể thêm rằng ông Kilbride luôn luôn là linh hồn của những bữa tiệc và rất thích nhảy. Chúng tôi đã có một bữa tiệc Giáng sinh rất vui vẻ và Eamon chỉ vừa mới nhảy Gangnam Style xong. Ông ấy lên sân khấu và đã làm mọi người cười nghiêng ngả. Bà đã nói thêm như vậy. Sau đó thì ông ấy kêu đau ngực và đã ngã lăn ra. Cảnh sát tại đây đã tổ chức một cuộc điều tra sơ bộ về cái chết của ông Kilbride nhưng đã không khám phá ra dấu hiệu nào khả nghi. Và tang lễ của ông Kilbride sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ sáng giờ địa phương ngày 19 tháng 12 tới đây. Xin được trở lại với Dallas.
Dạ vâng, và bên cạnh đó thì ở Sydney của Australia là Úc Châu đã có một dịch vụ rất là thú vị, đó là dịch vụ bắn pháo hoa để tiễn những thú tiễn những con vật nuôi của mình khi qua đời lên trời. Thì anh tên là Craig Hall ở Sydney Australia đã nghĩ ra một dịch vụ rất là đặc biệt, đó là bắn pháo hoa gửi cho cốt của những con vật nuôi của mình khi mà qua đời lên trên trời. Thì người đàn ông này đã cho biết thì ý tưởng là đến với anh cách đây khoảng 3 năm khi mà hai con thú cưng là hai con chó của anh vừa qua đời, và sau khi được hỏa táng thì anh đã dùng cái tro cốt của chúng cho vào một phần của pháo bông và để bắn lên trời, vì cái sự ra đi của những con thú cưng đã làm cho anh rất đau khổ và quyết định làm một việc ý nghĩa như vậy. Thì đó là một phần trong cái dịch vụ của anh, và anh đã chia sẻ rằng là anh nghĩ là anh sẽ làm rất điều gì đó đặc biệt cho và quyết định cho một phần tro cốt của chúng vào trong pháo hoa, và cảm giác lúc đó thật là tuyệt vời và đáng kinh ngạc khi những chú chó của tôi đã rực rỡ trên bầu trời. Và hiện tại thì dịch vụ của anh Craig thì đã trở nên rất là phổ biến với cái giá là mỗi lần bắn là 990 Mỹ Kim. Thì thực sự là thông thường thì anh sẽ tổ chức đám tang cho các con chó một lần và sử dụng cái tro cốt của nó và cho vào pháo bông để bắn lên trời. Và đây cũng là cái cơ hội là những người yêu động vật có thể là cơ hội để được gặp gỡ, giao lưu, hoặc và bên đó thì có thể là khoe những cái loại hình động vật trước khi chúng qua đời với nhau, và cũng là một cái câu lạc bộ khá là đắt tiền và cho những người giàu mà yêu thú cưng của mình và muốn tổ chức một cái tang lễ đặc biệt như vậy thì để tiễn đưa những thú cưng động vật yêu quý của mình về trời, về với Chúa. Và xin được trở lại với cô Kim Thoa.
Vâng, cảm ơn Thiên Tín về cái bản tin này. Ngày hôm nay chúng tôi khi mà nói đến thú vật thì cũng muốn tìm một cái bản tin nào nhẹ nhàng trong cái ngày thứ sáu để gửi đến quý vị. Sau tin những cái tin bạo động mà thật là buồn khi mà một số những gia đình sẽ mất con em của họ ngay trước cái mùa lễ Giáng sinh thì thật là một cái tin rất là buồn. Nhưng mà bây giờ tin đến cái tin này thì hy vọng sẽ làm nhẹ đi một chút cái căng thẳng của những cái bạo động xảy ra. Thì không biết là các anh có bao giờ cái nếm thử cái điệu vodka của Nga hay không. Nhưng mà có một cái đoàn xiếc đó, họ bảo rằng là nhờ cái rượu vodka này mà đã cứu được hai cái con voi trong cái đoàn xiếc của họ, không có bị thiệt mạng hoặc ít nhất là không có bị cống khi mà nó ở ngoài trời. Khi mà cống thì nó có thể bị nhiễm sưng phổi nè, hoặc là bị frostbite, có thể đôi khi nó làm mất cái tai của nó. Chúng ta biết là frostbite mà lạnh quá, người ta cống tay cống chân, máu không có đến đó lâu rồi, đôi khi lâu là có phải bị mất tay mất chân cũng là chuyện mà cũng dễ hiểu. Thì cái chuyện nó xảy ra là như thế này, là bởi vì hai cái con voi 45 và 48 tuổi đó, nó ở trong một cái trailer khi cái đoàn xiếc này đi biểu diễn đó. Thì trong trailer thì dĩ nhiên là nó ấm áp rồi, nhưng mà cái trailer này đã bị cháy, thành ra họ phải ngay cấp tốc đưa nó ra ngoài trời, mà khí hậu ở bên Nga vào cái thời điểm đó lạnh vô cùng. Thành ra trong khi chờ đợi một cái xe truck khác, một cái xe thật là lớn khác để có thể đến chở hai cái con này, hai con voi này để mà đến một cái nơi ấm áp hơn, thì trong cái lúc chờ đợi như vậy với cái nhiệt độ lạnh khủng khiếp đó, thì họ đã tạm thời giúp cho nó có thể sống còn được trong cái thời tiết giá lạnh như vậy. Họ đã pha khoảng 10 lít, tức là khoảng 2.6 gallon rượu vodka pha với nước để mà cho nó bớt mạnh đi đó, rồi cho nó uống. Thì nhờ đó mà nó không có bị hê hấn gì, nó chỉ hơi hơi giữa cái viền tai của nó hơi bị gọi là dại đi thôi, tức là bị frostbite đó. Và theo như các nhà khoa học gia họ bảo rằng thật ra rượu đó nó chỉ làm cho cơ thể, chỉ làm cho con người cảm thấy ấm áp vậy thôi, nhưng mà thật sự đó nó làm cho hạ thân nhiệt của họ xuống. Nhưng mà theo lời các giới chức của sở thú ở địa phương ở đó, thì họ bảo rằng là chính nhờ những cái rượu này mà đã giúp được những cái con voi này không có bị cảm lạnh, không có bị sưng phổi, và nhất là chồng cũng không có hề độc hại gì nó cả. Thành ra nhất là không có bị frostbite, tức là frostbite nhiều khi lâu quá là tai của nó nhiều khi cũng phải cắt đi luôn. Thì đây là một cái điều mà đã cứu giúp được để mà mọi người vẫn có những cái con voi làm xiếc. Thì đó là tin vui trong ngày thứ sáu hôm nay, trước khi mà chúng ta rời làn sóng. Mời anh Trọng Nghĩa.
Dạ, thưa kính chúc quý khán giả cùng tất cả các anh chị được một hai ngày cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin trân trọng kính chào quý vị.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, Cộng sản Bắc Hàn đã làm cho cả thế giới kinh ngạc, vì trong khi người dân đói khổ, phải ăn cả vỏ cây mà sống, dân chúng mù tịt về thế giới bên ngoài, thì ông đại tướng, được mệnh danh là trẻ nhất và cũng quyền lực nhất, đã quyết định phải phóng hỏa tiễn lên không gian, mặc dù đã bị cộng đồng quốc tế phản đối và lên tiếng răn đe. Tuy nhiên, nhiều nước kể cả Nam Hàn, Nhật Bản và Mỹ cũng cho là Bắc Hàn đã thành công, và như vậy Bắc Hàn đã đạt được tham vọng của mình đeo đuổi bấy lâu nay. Bắc Hàn thật sự đã nuôi tham vọng về hỏa tiễn tầm xa kể từ thập niên 70-80, và mặc cho tình hình đất nước nghèo đói 20 năm qua không có gì thay đổi, và mặc dù đất nước này được mệnh danh là đất nước bí mật nhất trên thế giới, nhưng thỉnh thoảng người ta cũng thấy được hình ảnh lam lũ cơ hàn của người dân Bắc Hàn. Họ sống nghèo khổ lạc hậu của vài thế kỷ trước, vẫn dùng xe kéo, vẫn còng lưng lao động trên các cánh đồng. Trẻ em đói khát, dân chúng không hề biết đến đời sống văn minh bên ngoài lãnh thổ. Chỉ có thành phần rất nhỏ của đảng và nhà nước mới biết sơ sơ về Internet. Ngoài ra, lĩnh vực điện toán là một điều gì kỳ lạ và cũng bí ẩn như quốc gia của họ vậy. Tuy nhiên hình ảnh của ông tướng Un thì lại phô trương, khá đầy đủ, nào là đi duyệt binh, đi xem hát, đi thăm dân cho biết sự tình, đi thăm trường học để chứng tỏ mình chú ý đến đời sống của dân, biết thương dân. Kiểu thương dân của lãnh tụ Bắc Hàn cũng na ná như kiểu thương dân của lãnh tụ Cộng sản Việt Nam. Mới đây, nhà nước lại vừa khánh thành một tượng đài Hồ Chí Minh cao nhất Việt Nam tới 10m8 tại công trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku. Lưng của bức tượng tựa vào núi Hàm Rồng, phía sau tượng là những tảng đá có khắc hình ảnh về sinh hoạt, chiến đấu của dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Mục đích của bức tượng được dựng lên ở đây, theo lời của Tổng Bí thư Cộng sản Nguyễn Phú Trọng, là lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc nào cũng đau đáu một niềm thương nhớ, yêu quý đồng bào, các dân tộc ở đây, vì Bác Hồ chưa có điều kiện đến thăm Tây Nguyên. Ông Nguyễn Phú Trọng còn tuyên bố là đồng bào Tây Nguyên và đồng bào cả nước sẽ mãi mãi noi theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh đi theo con đường mà Chủ tịch của họ đã vạch ra là phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh, sánh vai với các nước bạn trên thế giới. Việc làm và lời tuyên bố của Nguyễn Phú Trọng quả là một sự mỉa mai bí ối nhất, vì mới dựng tượng và mới nhắc lại lời vàng ngọc thương dân của Hồ Chủ tịch thì nhà nước đã ra tay đàn áp, bắt 4 người Hờ Mông bỏ vào tù với tội danh hoạt động lật đổ chính quyền. Tòa án tỉnh Lai Châu đã xử 4 nạn nhân tổng cộng 19 năm tù. Ai cũng còn nhớ vụ nhà cầm quyền đàn áp thô bạo dân tộc thiểu số người Mông. Họ dùng trực thăng quân đội để tấn công sắc dân này ở tỉnh Điện Biên. Cộng sản đã huy động các đơn vị đặc nhiệm đặc công để truy tìm, tra tấn và hành quyết những người Mông đang chạy trốn. Những phóng viên không được vào khu vực đang bị đàn áp, nên số người Mông bị giết không thể kiểm chứng hết được. Nhiều người vì sợ được đảng và nhà nước thương yêu quá nên hiện vẫn còn lẩn trốn tại Thái Lan hay dọc theo biên giới Trung Cộng. Theo gương thương dân của Hồ Chí Minh, như là cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm Tết Mậu Thân, nên từ năm 1975 tới nay, đàn em của ông ta tiếp tục thương dân bằng bàn tay sắt, đàn áp, bắt bớ, khủng bố. Thật ra, Cộng sản không phải là con người, nên họ không bao giờ thương ai ngoài bản thân của họ và đảng. Vì vậy, những lời nói của Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, Trương Tấn Sang cũng đều dối trá như Hồ Chí Minh. Nghĩa là còn đảng Cộng sản là không bao giờ có dân chủ, công bằng. Dân sẽ không bao giờ được giàu, nước sẽ không bao giờ được mạnh. Và còn chế độ Cộng sản cai trị thì đất nước Việt Nam sẽ không bao giờ có cơ hội sánh vai với các nước bạn trên thế giới. Và nếu không lật đổ bọn Thái Thú Tàu, chúng cứ tiếp tục hô hào, noi gương Hồ Chí Minh thì Tổ quốc cũng sẽ không còn. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.